ca mâu ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chư Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới, có duyên vào cùng học buổi học Phật Pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng, hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là mọi người đều có được công đức lớn như nhau. Ý Hòa Thượng muốn nói rằng tất cả mọi người đều có thể có được công đức như nhau, bình đẳng. Nhưng vì cái sự tu tập của chúng ta có cao có thấp, có tinh có xem tạp, cho nên là công đức không được như nhau. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đã khẳng định ta là Phật đã thành, mà tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Vậy thì năng lực thành Phật đều như nhau, vậy thì công đức cũng sẽ lớn như nhau. Có một lần nghe Hòa Thượng nói, người niệm Phật công đức phước báo phải lớn hơn bằng Phật A Di Đà. Tôi cũng nói lại lời nói đó, nhưng thật sự ban đầu nghe cũng hơi khiếp. Làm sao phước báo công đức của mình bằng được Phật? Nhưng thật chất nó vốn dĩ là như vậy. Chỉ cần chúng ta toàn tâm toàn lực nghĩ vì chúng sanh, đã cho chúng sanh, thì công đức phước báo sẽ như Phật mà thôi. Chẳng qua là chúng ta tu tập nó khác nhau. Cái sự gạn lọc phiền não có khác nhau. Hôm qua có người gửi mail cho tôi nói rằng con phải tu hành như thế nào để phát khởi được tâm thành kính. Con cũng lại cha lại mẹ, lại ông lại bà, nhưng mà con không có cảm. Con không có cảm. Tôi trả lời một câu rất là ngắn gọn là chân thành thì có thể chuyển được tâm phàm. Hãy quay trở lại
từ cái tâm chân thành của mình mà làm. Tôi trả lời thế thôi, không muốn nói nhiều. Tâm chân thành nó phải từ ở nơi những cái việc nhỏ nhất. Nhặt rau, tỉa rau, trồng rau, nó phải từ cái dụng tâm chân thành. Hãy quay lại tâm chân thành mà làm. Đã làm được cái việc lại cha, lại mẹ, lại ông, lại bà, hằng ngày đi phóng sanh, bố thí, cũng đều làm điều điều. Nhưng mà cái tính tâm thế nó lờ mờ. Cái lòng, cái tâm gọi là cái lòng cung kính đối với cha mẹ thì không có thật. Thật ra bấy lâu nay chỉ làm cho dễ coi, chứ không phải làm từ ở nơi tâm chân thành mà làm. Cho nên tôi nói hãy quay trở lại, làm từ nơi tâm chân thành. Chỉ riêng tâm chân thành, trong đó là tâm cung kính. Mà tâm chân thành, tâm cung kính thì kèm theo là gì? Tâm biết ơn. Mà nếu từ cái tâm biết ơn, tâm cung kính, tâm chân thành mà làm thì chắc chắn tính tâm sanh khởi, lòng cung kính cũng sẽ sanh khởi. Còn đa phần chúng ta làm cho dễ coi, cho nên kết quả không như nhau. Đức Hòa Thượng mới nói mọi người đều có được công đức lớn như nhau. Đó là khẳng định. Người xưa cũng nói bỉ ký trượng phu ngã nhiệt nhỉ. Người là trượng phu, ta cũng là trượng phu ta sao? Vậy thì người là Phật, ta đây cũng là Phật. Người là thánh là hiền, thì ta đây cũng là thánh là hiền. Chứ không phải là người thánh hiền thì mới làm được thánh hiền. Cho nên chúng ta phải soi chiếu lại chính mình. Trong cái tiêu chuẩn của thiện ác, và thật nói tóm lại mà nói, chính là lợi tha cùng lợi mình. Lợi tha là lợi ích người khác, mà lợi ích người khác thì là gì? Thì là thiện. Mà lợi ích chính mình đó là ác. Hòa Thượng nói câu nói này tưởng chừng nói ra là người ta sẽ hiểu, nhưng mà có rất rất nhiều người nghe chẳng hiểu. Đây là thật ấy. Mà tôi nói đây là thật, không phải là đặc chuyện đâu. Tưởng chừng người ta hiểu nhưng người ta không hiểu. Lúc nào cũng làm tưởng chừng như lợi ta, nhưng điều là lợi này. Là một gì đó cũng là vì danh, vì lợi, vì cái của ta. Hay thậm chí cao hơn nữa là gì? Vì phước báo công đức của ta mà làm. Thì đó không phải là, chưa phải chân thật là lợi ta. Phải làm như Hòa Thượng nói. Việc tốt cần làm, nên làm không công không đức. Một việc tốt là một việc đương nhiên. Việc xấu nhất định là không có rồi. Nhưng mà việc tốt là một việc đương nhiên, tự nhiên lưu xuất ra. Chứ không phải nói hôm nay chúng ta muốn tạo phước điền, muốn làm công đức, khởi tâm mà làm. Vậy thì đã có, vậy là thì đã vọng tưởng phân biệt chấp trước rồi. Mỗi con người chúng ta đều có một vai trò, có bổn phận. Làm con thì phải hiếu, làm cha mẹ thì có đầy đủ lòng từ để giáo dưỡng các con. Làm thầy cô thì phải tròn cái trách nhiệm, cái vai trò đem cái giáo dục cần giáo dục đến cho học trò của mình. Nó là tự nhiên, nó tận trách nhiệm một cách rất là tự nhiên, không phải gọi là, nó là cố gắng lắm mới làm được, còn cố gắng lắm thì chưa phải, nó phải là tự nhiên. Phật Bồ Tát đi vào cõi khổ, thí dụ như Ta Bà chúng ta đây là cõi đồng thánh, cõi phàm thánh đồng cư, có nghĩa là người phàm, chúng sanh như chúng ta và Phật Bồ Tát cũng đang cư ngụ ở trong cái Ta Bà này. Ngài đến như thế gì? Đến tới Ta Bà này là vì lòng từ bi mà đến, một cách tự nhiên. Không có một sự tính toán. Thật ra nó xuất phát từ ở cái tâm chân thành. Ở tổ Ấn Quang có câu là gì? Kiền thành tự khả chuyển phàm tâm. Kiền thành, chữ kiền đấy là rất chân thành. Chân thành thì sẽ chuyển được tâm vào. Niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp. Niệm Phật có thể tiêu được nghiệp cũ. Tại sao người xưa người ta niệm Phật thành công? Vì người ta lão thật, thành thật mà niệm. Còn mình bây giờ thì là dùng cái tâm gì? Tâm dối trá, tâm không chân thật. Tâm thất so đo tính toán thiệt hơn thành bại được mất tốt xấu tất. Cho nên là không có thành công. Đó, mình nói đâu xa, những người lớn tuổi dưới quê mình thấy các cụ rất chân thành. Tôi nghe các cụ nói con niệm A Di Đà Phật. Con nói con niệm A Di Đà Phật. Các cụ lại niệm Phật mà còn dùng thêm chữ con nữa. Nó là cái lòng chân thành biểu lộ qua cái ngôn ngữ. Mình thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hữu khẩu vô tâm. Còn các cụ mình thấy con niệm A Di Đà Phật, con niệm A Di Đà Phật, con niệm A Di Đà Phật, con niệm. Mình thường dùng câu là gì? Chí thành thì cảm thông. Mình nói rất là nhiều lần, nhưng nói để cho người khác nghe chứ không phải chính mình nghe. Đức Hòa Thượng nói lợi tha là thiện mà lợi mình là ác. Tưởng chừng câu nói này người ta hiểu, ai cũng hiểu, nhưng thật ra rất nhiều người không hiểu. Hòa Thượng nói đây là thật đấy chứ không phải là giả đâu, họ không hiểu. Hòa Thượng nói tại vì sao nói lợi kỹ là ác, lợi kỹ là mình. Tại vì sao lợi mình là ác? Học Phật nếu như có một chút khế nhập đối với Phật Pháp thì họ sẽ hiểu được tại vì sao. Lợi mình, bạn còn chưa quên được cái mình, cái ta, không quên mất được cái ta. Bạn còn có ngã chấp. Ngã chấp mà không phá trừ. Chấp là dính mắc, chấp trước, ngã là ta. Dính mắc cái của ta, cái ta của cái của ta. Người của mình nói thì mình hoàn toàn tin. Thậm chí mình không có nghe, trực tiếp nghe, mà mình chỉ cần nghe người mình nói thôi thì mình tin ngay. Người của mình là gì? Con của mình, cháu của mình, thân bằng quyến thuộc của mình. Cho nên mình chính là chấp trước. Mình chấp trước vào cái ta và cái của ta. Mà thử nói, bạn cứ mãi dính mắc vào trong những thứ này thì bạn không thể ra khỏi được, được luân hồi, được sanh tử. Và thầy nói, bạn nói thử xem, lợi mình như vậy chẳng phải là ác hay sao? Trước nhất là mình ác cái chính mình, mình làm cho mình phải sanh tử luân hồi, trôi lăn trong trong đau khổ. Rồi kế tiếp là mình ác với mọi người xung quanh, với những người có liên quan đến mình. Vì mình mà họ cũng phải sanh tử như mình. Thì thật sự ra, và thật mình thấy mình nói, đây chẳng phải là ác hay sao? Trong Phật Pháp, việc đầu tiên là vậy, dạy chúng ta học tập chính là bảo chúng ta phải quên đi cái ta, phải quên ngã đó. Như câu mà ta thường nói đó, xả mình vì người. Trên kinh Kim Cang Phật đã dạy cho chúng ta. Ở trên kinh Kim Cang Phật có nói câu: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô sở thọ ngã tướng. Vô ngã tướng là gì? Không có ta, cái tướng của ta. Vô nhân tướng là tướng của người. Thí dụ mình cầm món đồ mình cho người thì mình không thấy mình, không thấy mình đang cho, và người nhận cho, và mình cũng không thấy cái vật mình cho, và cái cảm nhận người cho và người nhận cũng không thấy, xa lìa thì cái bốn tướng này. Cho nên phải bắt đầu từ từ không thấy ở nơi mình mà làm. Có nghĩa là ta làm bất cứ việc gì không có ta trong đó. Đơn thuần chỉ là gì? Việc tốt cần làm nên làm, không công không đức. Tận tâm tận lực mà nỗ mà làm. Mình làm mà nói hôm nay mệt. Ai mệt vậy? Ai mệt? Không lẽ gốc cây trên đồi nó mệt? Ta mệt. Ta mệt thì là có ta. Rồi có người sẽ nói làm gì mà không mệt. Thì thử đi biết. Làm đến lúc mà quên đi ta đi, rồi từ khách không có ta mà để mệt. Còn lúc nào ta cũng thấy ta mệt, ta đang bị đau lưng, ta đang bị bệnh thế này, ta băng bị bệnh chỗ kia, cho nên là ta mệt. Ở trong câu chuyện nhà Phật chúng ta có câu chuyện như của Ngài Kumbhala Thập. Lúc nhỏ 3 tuổi, Ngài đến chùa, Ngài thấy cái lư, cái lư trầm đó, cái đỉnh lư to đó, cả tấn, mấy tấn đứng trước để trước sân. Ngài thấy hay quá, ngày này Ngài đến, Ngài nắm một chân Ngài ra lên. Thì mọi người mới thích tinh thần nhất, tại sao một đứa trẻ 3 tuổi mà có thể nắm một cái lư đầm, một cái lư mà bằng đá mà nó to như vậy mà dở đưa lên chơi. Thì người ta, người lớn vừa nói một cái thì ý thức đến ổn định, thì cái lư gớt xuống bước xuống. Thì lúc đó ông đã đạt được cái chỗ mà không có ta. Chứ cái sức ở mình lúc đó, cái sức của một trẻ 3 tuổi thì làm sao mà 3 tuổi hay 7 tuổi gì tôi quên rồi, thì làm sao mà có thể dỡ được cái đỉnh lưng đó được. Vì sao vậy? Không có ta. Cái ta của ta nó quá lớn. Vô ngã là không có ta. Chỉ có người khác, không có ta. Vậy thì người tu hành này dễ dàng kế nhập. Điều kiện để họ kế nhập được cảnh giới Phật là có đấy. Có cái điều có ta thì không thể khế nhập, mà không có ta thì mới khế nhập được. Nói chỗ này thì mọi người nghe hơi khó hiểu, nhưng thật sự thí dụ nó ai tu ta tu, vậy thì ai giảng sanh ta giảng sanh, vậy thì ai thành Phật ta thành Phật, vậy thì ta khẳng định đại ngã. Cái ta của ta quá to lớn. Có nhiều người họ nói ủa mấy ông tu, mấy ông thành Phật, mấy ông niệm Phật, mấy ông giảng sanh, vậy mà mấy ông nói với mấy ông vô ngã, thì vô ngã ở chỗ nào? Thật ra họ hiểu chưa tới. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng giảng sanh không phải vì ta mà giảng sanh. Thành Phật cũng không phải vì ta mà thành Phật. Nên nhớ cái điều đó. Vì chúng sanh mà thành Phật. Vì chúng sanh mà ta bản sanh. Tại sao? Vì như vậy ta mới có thể hoàn thành được học nghiệp cao nhất, có đủ năng lực tốt nhất để mà tiếp độ chúng sanh. Chứ không phải ta giảng sanh hay thành Phật để hưởng nhàn. Đạt đến thành Phật, khi đến thành Phật rồi thì mới chỉ là hoàn thành cái học nghiệp cao nhất của mình mà thôi. Đó mới bắt đầu cho công cuộc độ sanh. Và là mình nói từ cho dễ hiểu là gì? Có đầy đủ năng lực để giúp đỡ mọi người, để giúp ích mọi người. Cho nên không phải giảng sanh là vì ta mà giảng sanh. Và thật nói nếu như chúng ta vì ta mà giảng sanh thì bạn không thể giảng sanh. Phải vì chúng sanh mà giảng sanh. Phải vì chúng sanh mà thành Phật. Mỗi điểm ta chấp trước có ta, bạn phải nên biết có ta thì là gì? Thì sẽ có kéo theo những gì? Kéo theo tham sân si mạng. Mà có tham sân si mạng, có ta rồi thì có tham sân si mạng, có danh vọng lợi dưỡng, thì có đố kỵ và chướng ngại. Rõ ràng ai sân, ta sân. Ai tham, ta tham. Danh vọng lợi dưỡng là ai? Ta phải có tiếng nói, tiếng nói của ta mọi người phải chấp nhận. Mọi người phải biết rằng tiếng nói này là tiếng nói của ta, nó phải có giá trị. Cho nên đó là danh vọng, lợi dưỡng. Ta nhìn thấy người khác tốt hơn ta thì trong lòng sẽ khó chịu. Hòa thượng nói, vậy thì nghiêm trọng rồi. Lúc đó sẽ làm thế nào để chướng ngại họ? Làm thế nào để đi, để phá hoại họ? Không để họ thành công, không để họ tốt đẹp hơn mình. Vậy thì xem có phải chướng ngại không? Vậy thì mình thấy có phải là mình ác chính mình không? Mình tưởng chừng như là mình không hề ác với ai, nhưng mình đã ác với chính mình. Mình phá hỏng hết đi cái tâm thanh tịnh của mình rồi, thì làm gì có cơ hội để mà vượt thoát sanh tử luân hồi. Bạn đi chướng ngại, bạn đi phá hoại thì bạn đã tạo nghiệp. Bạn chính mình tạo nghiệp thì bạn chính mình phải đi thọ báo. Nếu như bạn chướng ngại đạo nghiệp của người khác thì bạn chính mình nhất định cũng không thể khai ngộ, nhất định không thể nào chứng quả. Còn nếu như bạn chướng ngại giáo học của người khác thì quả báo của bạn nhất định có được là gì? Là ngu si. Cho nên nếu như chúng ta có thể đem ý niệm chuyển đổi lại, xem thấy chỗ tốt của người khác, có thể sanh tâm hoan hỷ chân thật, có thể chân thật sanh tâm hoan hỷ thì là gì? Thì đó là công đức vô lượng. Nhưng thật ra thì chúng ta khó. Thấy người khác hơn mình thì chỉ còn là sự đố kỵ. Thế gian đừng nói người với người đố kỵ nhau, mà họ còn đố kỵ với ông trời, họ đố kỵ luôn với Phật Bồ Tát, họ đố kỵ luôn cả với thánh hiền. Chứ gì, với người với người đố kỵ nhau là không việc, là cái việc gọi là không có gì khó hiểu. Cho nên hòa thượng nói, cho nên chúng ta phải đem cái ý niệm chuyển đổi lại. Từ ở nơi bắt đầu làm từ chỗ nào? Phải bắt đầu từ từ tự tư tự lại mà chuyển đổi. Trong lòng của chúng ta không nên có chính mình, không nên có tự tư tự lại, không nên đối lập với tất cả người, sự việc, sự vật. Trong ý niệm của chúng ta không thể có đố kỵ, không thể có khống chế, cũng không có chiếm hữu. Thật ra thì Cái khó nhất là gì? Là ở cái ta. Có ta thì có tất cả mọi thứ mà chúng ta vừa nói đây. Mà khi cái ta nhỏ đi, bé đi rồi, hoặc là không có, thì cũng không có những thứ này. Giống như tôi nói hồi nãy, tôi mệt quá. Cái gì mà tôi mệt? Ta mà hằng ngày cái ta của ta nó quá lớn đi. Cho nên ta làm cái gì ta cũng thấy ta. Ta vất vả thế này, ta cơ cực thế kia, vâng vâng. Còn nếu như không có ta thì làm gì có những thứ gì sinh khởi. Thật ra đừng nói rằng không có ta có cái làm có cái thân này, phải hiểu cho rõ vậy. Có cái thân này nhưng mà chúng ta không đặt nặng vô nó, mà ta chỉ lo làm về họ, vì người khác mà làm. Thí dụ như hôm nay đã đến giờ giảng rồi, mà tự nhiên nó mệt quá, nó không ngồi dậy nổi. Vậy thì bây giờ ý niệm của mình chỉ dính vào cái mệt, mình chắc sẽ không làm nổi đâu, mình sẽ không lên ngồi nổi đâu, mình sẽ không thể nào giảng hết một nói chuyện hết một tiếng đồng hồ đâu, sẽ bỏ cuộc đấy. Thì mình sẽ ý như rằng mình cho phép mình ngủ tiếp. Còn ý niệm đối với chúng sanh nhiều hơn, không được, không thể thất hẹn với mọi người, không thể thất hứa với mọi người. Ngày nào mình cũng có mặt hết chứ, cho nên mình không thể nào mình thất hứa với mọi người. Cái ý niệm vì chúng sanh nó lớn gấp hai lần ý niệm vì mình, thì tự khắc nó bao phủ được cái mình đi, thì tự nhiên mình có một năng lực khác, một cái năng lượng từ ở nơi ở vô hình đó nó tràn về, tự nhiên ta cảm thấy bình, cảm thấy không khó khăn lắm nữa. Cho nên cái đầu mục mình gọi là tên đầu sỏ đó, chính là ta. Từ ở nơi ta mà sanh khởi ra biết bao nhiêu phiền não, biết bao nhiêu đau khổ. Nhưng cũng từ ở nơi ta mà mới có ta để thành Phật, mới có ta để mà xả mình vì người. Có nhiều người nói là khổ quá, thôi giờ đi chết, chết là hết. Cũng có nhiều người đi chết. Đúng là quá khờ dại. Mình đã không cần ta nữa rồi, thì bây giờ mình hãy dùng cái ta này mà hy sinh phụng hiến, tận lực nỗ lực, mà dùng cái ta này mà để làm ích lợi ích cho chúng sanh, cho xã hội, cho quốc gia, ông tốt hơn. Cũng từ ở nơi cái ta đó mà biết bao nhiêu người đã rơi vào lao lý. Có ta rồi thì mình có đố kỵ, có ta thì ta mới khống chế, có ta mới chiếm hữu. Cho nên Phật dạy chúng ta, và thật đó, Phật dạy chúng ta phải hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Ta nhìn thấy người khác làm được việc tốt, ta sanh tâm hoan hỷ.
toàn tâm toàn lực mà hiệp trợ cho họ. Nếu như không có năng lực để tán trợ thì ở trên miệng phải cực lực tuyên dương, phải tán thán, phải nên biết chúng ta tùy hỷ tán thán họ, giúp đỡ họ, thành tựu cho họ thì công đức của ta cũng lớn được như họ. Nhưng mà thật sự là dụng tâm chân thành nha, chứ mà khen mép hay khen điểu đó thì không thấy được. Cho nên từ lúc đầu tôi nói phải quay lại từ ở nơi tâm chân thành mà làm. Từ ở nơi tâm chân thành mà làm thì chắc chắn làm sẽ tốt. Cho nên mọi người đều có được công đức lớn như nhau là ở chỗ phải dùng được cái tâm chân thành. Chân thành như nhau thì mà có được cái công đức như nhau. Nhưng mà chúng sanh phàm phu chúng ta chướng ngại trùng trùng, ta không nặng về danh thì ta nặng lại, ta lại nặng về lợi. Không nặng về lợi thì ta lại nặng về sắc. Mà ta không nặng về sắc thì ta lại nặng về ngủ, về ăn. Tài sắc danh thực thì nó không chế ta, nó làm hạn chế ta. Nếu nó không khống chế được thì nó vẫn làm hạn chế. Tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạng. Những thứ này nó làm hạn chế chúng ta. Nó làm cho tâm thanh tịnh, tâm chân thành của ta đó, nó bị biến hình, biến dạng. Biến dạng đến mức mà không còn nhận ra được nữa. Cho nên chúng ta phải quay lại. Ở nhà Phật có câu là gì? Ngoại tâm tìm đạo, vô hữu thị xứ. Ngoại tâm mà đi tìm thì không có cái việc này, không thể tìm được. Mà phải từ ở nơi tâm. Tự nhiên cái tâm tôi phục hồi lại tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, trong tâm chánh giác, tâm từ bi, thì ở từ nơi đó nó đầy đủ tất cả những năng lực của tự tánh đó, nó tự nhiên sẽ hồi sinh, hồi phục lại nguyên trạng. Nhưng mà bao giờ những thứ khác nó che lấp nó bị thấy, nó phải bị rớt hết, nó bị gọ, nó phải bị rọt rửa hết, thì cái năng lực tự tánh này nó mới hoàn thiện. Cho nên chung quy lại cũng từ nơi cái ta mà làm cho ta đau khổ, và cũng từ nơi cái ta mà nó làm cho ta vượt khỏi đau khổ để làm Phật, làm Bồ Tát, làm Thánh, làm Hề cũng người ta. Vậy thì ta phải khéo sần vận dụng cái ta như thế nào cho nó thật sự là phù hợp. Vậy thì ta có ác với ta không? Hay ta có từ bi với ta không? Mà là cũng ở chính ta.
Vậy thì chúng ta hằng ngày ta quán chiếu xem ta đang từ bi với chính ta hay ta đang ác với chính mình. Vâng, chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.